Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là tròn 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Nhằm tri ân những người y bác sĩ luôn tận tình cứu chữa, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Chương trình Giờ thứ 9 hôm nay sẽ dành một phần thời lượng để ghi nhận về những người y bác sĩ ấy. Còn một câu chuyện chính sách sẽ là những giải pháp giải quyết khó khăn về nhà ở xã hội cho công nhân. Phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các ca khúc của một giọng ca người Bắc Giang đã từng làm mưa làm gió tại chương trình The Voice năm 2017. Trước tiên là mục Nhịp sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm thiết thực chào mừng 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, vừa qua hội thi giọng hát hay ngành y tế tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2023 đã được tổ chức và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ viên chức lao động ngành y tế. Hội thi được tổ chức gồm 2 vòng từ 79 thí sinh ở vòng sơ khảo đã chọn ra 22 thí sinh vào vòng chung kết tham gia thi với 3 dòng nhạc là dòng nhạc nhẹ, nhạc dân gian và nhạc thính phòng. Từ cuộc thi đã tạo được không khí vui tươi phấn khởi trong toàn ngành, ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình.
Là một bác sĩ khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, anh Đào Thế Thanh luôn bận rộn với công việc. Trong những ngày phải trực, đôi tay đôi chân của anh luôn thoăn thoắt không nghỉ để có thể làm kịp so với lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Khối lượng công việc rất nhiều, áp lực công việc cũng rất cao, nhưng khi được giao nhiệm vụ đại diện cho bệnh viện tham gia hội thi giọng hát hay ngành y tế tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2023, anh đã dành những thời gian nghỉ ngơi để tập luyện, ngoài ra còn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo bệnh viện, nên anh đã có thời gian đầu tư cho tiết mục của mình.
Đối với Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang thì là lãnh đạo bệnh viện cũng như công đoàn bệnh viện là rất chi là quan tâm. Đồng thời anh em trong khoa cũng tạo điều kiện và giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Trong những ngày tập luyện cuối cùng này thì là cũng được tạo điều kiện dành thời gian cho anh em để tập luyện riêng. Hai nữa là đặc thù công việc của mình vẫn phải tranh thủ những thời gian ngoài giờ. Ví dụ về nhà thì có thể là tập rèn luyện thêm tối cũng như trưa, hoặc là những lúc nào mà mình rảnh công việc là cũng nghe nhạc để mà tập riêng. Cơ bản là vẫn là bản thân mỗi người tham gia phải nỗ lực hơn rất nhiều so với những cái đơn vị ngoài ngành.
Đến với hội thi, anh Thanh tham gia tiết mục Dã Bạn Đêm Trăng của tác giả Nguyễn Việt Bình và đã giành được giải nhất dòng nhạc dân gian. Ngoài sự đầu tư về giọng hát, tiết mục còn có một người múa phụ họa giúp cho tiết mục sinh động hơn rất nhiều. Sau những giờ làm việc căng thẳng thì việc được tham gia hội thi mang ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với anh. Bác sĩ Đào Thế Thanh, khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cho biết thêm.
Năm nay là năm đầu tiên công đoàn ngành y tế có tổ chức một cái cuộc thi giọng hát hay của ngành y tế nói riêng cũng như là các cái phong trào khác nói chung ấy, thì là cái việc đầu tiên là góp phần tạo được cái động lực cho anh chị em cán bộ công nhân viên chức có thêm một cái sân chơi bổ ích, tạo cho mọi người giảm được cái căng thẳng, nhất là trong cái giai đoạn mà chuẩn bị cho ngày 27 tháng 2, một ngày kỷ niệm về ngành y tế, thì cái này nó rất ý nghĩa, rất kịp thời và đúng lúc.
Còn đối với chị Đoàn Trúc Thương, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang, lại tranh thủ thời gian ngoài giờ hành chính để cùng chị em tập luyện. Tiết mục Trên đỉnh Phù Vân được đầu tư với nhiều người múa phụ họa, khói sân khấu để tạo hiệu ứng cho tiết mục. Dù công việc của ai cũng bận rộn, nhiều lúc đến giờ đi tập cũng vẫn đang còn bệnh nhân, thì mọi người lại nán lại đôi chút để đợi đủ người. Thời gian tập luyện cho mỗi tiết mục chỉ có 7 ngày, nhưng mỗi người đều chú ý cố gắng một chút mà đã tạo thành một tiết mục nhuần nhuyễn, là sự kết hợp hoàn hảo giữa người hát chính và người múa phụ họa. Vì thế, tiết mục cũng vinh dự đoạt giải nhất dòng nhạc thính phòng. Chị Đoàn Trúc Thương nói.
Thật ra mà nói thì cái qua cuộc thi trên này, bản thân tôi nói riêng thì cũng như là các cái thí sinh mà tham gia cái cuộc thi nói chung thì đều học hỏi được thêm rất là nhiều cái điều bổ ích. Thế ngoài những công việc mà mang tính chuyên môn của ngành y, tức là bác sĩ thì họ khám chữa bệnh rất là vất vả, còn kỹ thuật viên thì cũng phải là máy móc thiết bị đấy, thì cũng có cái thời gian để mà thư giãn, để mà xả stress hoặc là sau những cái giờ làm việc căng thẳng, học hỏi được lẫn nhau nhiều cái kỹ năng khác trong cuộc sống. có thể là mình tự tin hơn khi đứng trước đám đông. Bởi vì là thường thì những công việc của riêng cá nhân mình ấy thì tiếp xúc không nhiều với cả mọi người, mà thực ra thì đây cũng là lần đầu tiên mà hát trước đám đông, hát trước mọi người, hát trước rất là nhiều người như thế.
Dù đặc thù công việc của ngành y bận rộn là vậy, nhưng đến với hội thi, mỗi thí sinh đều mang một màu sắc riêng, đầu tư cả về nội dung và hình thức, và nhìn chung đều mang tâm lý vui tươi phấn khởi. Được nâng cao đời sống tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng, sau năm đầu tiên tổ chức, thì mọi công chức, viên chức lao động trong toàn ngành y đều mong muốn có thêm nhiều sân chơi bổ ích như thế này. Anh Đào Thế Thanh, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang bày tỏ.
Rất may mắn là vừa rồi mình cũng đã có giải trong cuộc thi này. Thế thì cái điều mình mong muốn trong cái sân chơi này nói riêng, cũng như là các cái hoạt động phong trào của ngành y tế cũng như là liên đoàn lao động nói chung ấy, thì là sẽ duy trì các cái hoạt động và văn hóa, văn nghệ, đồng thời cả thể dục thể thao nữa, để làm sao cho cán bộ công nhân viên chức thường xuyên có cái cơ hội để trao đổi học hỏi cũng như là nâng cao cái đời sống tinh thần. Mình cũng mong muốn rằng các cuộc thi tới sẽ đa dạng hơn về nội dung và phong phú hơn về hình thức, để làm sao cho cuộc thi thực sự ấn tượng và tạo nên một cái thu hút hơn nữa đối với lại toàn thể công nhân viên chức trong ngành.
Sau hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trong đó các cán bộ ngành y tế lại là những người trực tiếp làm việc ở nơi tuyến đầu chống dịch, trực tiếp làm việc tại các khu điều trị, thu dung bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm với cường độ công việc rất nặng nề, một thời gian kéo dài. Vì thế ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý đoàn viên, người lao động ngành y tế. Sau khi tình hình dịch bệnh ổn định, công đoàn ngành y tế đã phát động nhiều phong trào hoạt động thi đua. Hội thi giọng hát hay ngành y tế lần thứ nhất năm 2023 cũng là một trong những hoạt động đó. Và được tổ chức trước ngày thành lập ngành 27 tháng 2, cũng như một lời tri ân, một sân chơi bổ ích với tất cả đoàn viên công đoàn trong ngành. Bà Vũ Thị Sáu, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế tỉnh Bắc Giang, trưởng ban tổ chức hội thi cho biết.
Năm nay thì cũng đã thu hút được rất là đông đảo các cái đơn vị tham gia. Thế và cũng đã khi mà phát động thì cũng đã có 28 công đoàn cơ sở có các thí sinh tham gia. Các cái đơn vị cũng đã rất là công phu tập luyện. Thế và đây cũng là một cái sân chơi lý tưởng lâu dài của đoàn viên và người lao động trong ngành. Sau những cái giờ làm việc, những cái ca trực mệt mỏi căng thẳng, và tôi cũng rất là mong rằng thì cái phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phải được duy trì thường xuyên tại cấp công đoàn trong ngành, đảm bảo rằng đây là một cái món ăn tinh thần không thể thiếu, và từ đó thì tạo cái động lực thúc đẩy cho đoàn viên, công chức, viên chức lao động ngành y tế hăng say trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao vì cái sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên toàn tỉnh.
Từ hội thi đã phát huy được những thành tích và hiệu quả của phong trào văn hóa văn nghệ trong công chức viên chức lao động ngành y tế, góp phần nhân rộng các điển hình tiên tiến về đấu tranh phê phán, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực trong công chức viên chức người lao động và đẩy mạnh phong trào thi đua đơn vị văn hóa ở cơ sở. Không những thế, hội thi còn tạo điều kiện để công chức viên chức lao động trong ngành được giao lưu học tập và gặp gỡ trao đổi cùng nhau. Thành công của hội thi năm nay cũng là tiền đề để công đoàn ngành y tế tiếp tục phát triển các hoạt động trong những năm tiếp theo để nâng cao đời sống tinh thần của công chức viên chức lao động, yêu ngành, yêu nghề, hăng say công tác, lao động vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị thính giả, công ty Hoxiden ở khu công nghiệp Quang Châu có khoảng 5.000 lao động. Trong số đó có 20% là lao động ngoại tỉnh. Số lao động này luôn có nhu cầu thuê nhà hoặc được sở hữu những căn nhà ở xã hội có vị trí gần nơi làm việc phù hợp với mức thu nhập. Tuy nhiên, việc sở hữu một căn nhà ở xã hội chẳng hề dễ dàng, mặc dù các cấp chính quyền luôn nỗ lực tuyên truyền và hỗ trợ để người lao động có được khối tài sản này. Vậy cái khó nằm ở đâu? Trong một câu chuyện chính sách hôm nay, chúng ta sẽ dành thời gian để nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch Công đoàn Công ty Hoxiden, khu công nghiệp Quang Châu. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch Công đoàn Công ty Hoxiden, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Xin chào chị cùng toàn thể quý vị khán giả.
Xin ông có thể cho biết là cái hiện nay cái số lượng công nhân của Hoxiden là số lượng là bao nhiêu, thế và cái nhu cầu nhà ở xã hội ở Hoxiden thì được đánh giá như thế nào ạ?
Hiện tại đối với người lao động tại công ty Hoxiden thì có khoảng 5.000 người, và trong đó số ngoại tỉnh thì chiếm là khoảng tầm 20%. Thì trong tổng số 20% này thì có nhu cầu một số là cũng có muốn sử dụng nhà ở xã hội. Thế nhưng mà do họ ở các tỉnh xa và do là cái tuổi tác ấy, thế cho nên là họ cũng không thể chủ động được là sẽ gắn bó với doanh nghiệp được bao lâu và có thể tiếp tục tìm công ăn việc làm tại Bắc Giang được hay không. Thế cho nên là họ đắn đo, họ không biết là làm trong bao lâu. Mà trong khi đó cái chương trình mà vay vốn sử dụng nhà ở xã hội ấy, thì nó thời gian nó rất là dài, chi trả dài. Thế nhưng mà trong quá trình mình đang thực hiện cái nghĩa vụ chi trả mà đột nhiên vì lý do nào đó bất khả kháng, họ không thể nào tiếp tục được. Thế nhưng mà rồi thì họ có thể sẽ bắt buộc phải về quê. Thì khi đó thì cái phương thức giải quyết cái vấn đề giải quyết vấn đề mua nhà ở xã hội, cái thủ tục như thế nào, thì đến thời điểm hiện tại là tôi chưa nhận được cái công văn hay là cái câu trả lời nó rõ ràng từ cái nhà đầu tư, dẫn đến là cho cái tâm lý hoang mang của người tầm mua. Ví dụ giả sử tôi mua thì tôi đã theo cái chương trình mua trả góp và được ví dụ như 2 năm hay 3 năm, nhưng mà vì do nào tôi không thể làm việc tiếp được, em bắt buộc phải về quê, thì cái thủ tục tôi có được chuyển nhượng lại hay không, và khi chuyển nhượng đấy thủ tục giải quyết như thế nào, tôi có phải đền bù gì hay không, là một cái thủ tục đấy là không có hướng dẫn, dẫn đến là người ta hoang mang. Khi đặt bút ký rồi ấy, người ta sợ sau này có những hệ lụy về pháp lý, mà bản thân người ta không phải là người ta muốn chối bỏ cái trách nhiệm của mình, mà vì lý do khách quan người ta không thể tiếp tục được. Thế cho nên là phải đầu tư cho người ta cái giải đáp cho người ta cái vấn đề đấy. Một vấn đề nữa ấy, là hiện tại về phía công đoàn cũng đang rất là muốn hỗ trợ người lao động, nhưng mà tâm lý thì người lao động thì không muốn qua kênh thông tin của công đoàn. Qua công đoàn thì người lao động thì vẫn có cái cảm giác là sẽ bị chia sẻ một cái khoản tiền dịch vụ nào đấy, dẫn đến là họ vẫn tìm cách là tự liên lạc. Thế cho nên bản thân tôi là chủ tịch công đoàn nhưng không nắm được chính xác là có bao nhiêu lao động có đặt vấn đề là mua nhà ở xã hội. Thế cho nên là tôi cũng không có con số cụ thể. Thì khi mà họ tự liên hệ thì trong quá trình thực hiện thì nó sẽ có những cái khó khăn về cái tiêu chuẩn vay vốn, khó khăn về trong công tác là ký kết hợp đồng nào đấy, sẽ chắc chắn là sẽ khó khăn, nhưng mà họ không nhận được cái sự hỗ trợ từ một cái tổ chức chính thống, dẫn đến là nó sẽ có những cái làm tâm lý họ cũng có một chút là nó không tự tin, dẫn đến là bản thân một mình đi ký hợp đồng mua là người ta không tự tin. Thế nhưng mà khi mà ký qua tổ chức thì nó lại lo lắng, lại có thể sẽ bị chia sẻ cái quyền lợi. Thế nên là khi mà cái chương trình này đưa ra ấy, thì về lý là rất là tốt, rất là khả thi. Nhưng khi đưa vào thực tiễn thì nó có nhiều cái nó mới phát sinh. Lúc mình mới lường trước ra được thì nó không được giống như mong mỏi của ban đầu. Thế là có những cái khó khăn đấy là cái khó khăn lớn nhất mà tôi có thể biết được.
Theo anh thì chúng ta phải làm gì để mà giải quyết cái khó khăn này trong thời gian tới?
Thì hiện tại thì là phải khắc phục khó đâu khắc phục ở đấy. Cơ chế, nếu mà người ta muốn hỏi và muốn trả lời cái gì nhất thì mình phải trả lời cho người ta. Ví dụ người ta đang hợp đồng mà đang thực hiện mà không thực hiện tiếp được thì người ta phải làm gì, trách nhiệm và quyền lợi của người ta ra sao thì phải trả lời cho người ta được. Cái nữa là ví dụ như người ta mua thì cái quyền lợi sử dụng giấy tờ, bao lâu thì có sẽ giấy tờ là cũng phải có giải đáp. Như hiện tại là trong quá trình hội thảo ấy, là không đưa ra là trong bao lâu thì người ta có thể giữ được giấy tờ. Nên người ta cảm giác là mình đầu tư vào tiền nó giống như là đầu tư vào tiền ảo ấy. Thì có nghĩa là nó là tài sản, nó là bất động sản thật. Thế nhưng mà bao lâu người ta được sử dụng là người ta không biết. Bao lâu người ta được sử dụng cái giấy tờ. Đấy. Thì cái đấy cũng phải cho người ta biết. Chúng ta phải tháo gỡ từ đấy. Cái nữa, một cái tháo gỡ nữa làm sao mà thu hút được người lao động ngoại tỉnh gắn bó với tỉnh Bắc Giang ấy. Thì mình phải kéo theo nhiều cái lại khác. Thứ nhất là liên quan đến an sinh. Người ta đến đấy ở này, người ta phải có con cái, có gia đình. Thì phải tạo điều kiện cho người ta được nhập học ở các trường tại địa phương. không đừng gây khó khăn cho người ta nữa. Đấy, đấy cái nữa là tạo điều kiện về vấn đề giao thông, khuyến khích cho người ta. Ví dụ như lại ngày, đặc biệt là cái dịp ngày lễ nó rất là phức tạp. Người ta tuy là gắn bó tại Bắc Giang nhưng người ta vẫn phải về quê. Người ta không thể bỏ quê được. Thế cho nên để cho người ta cảm thấy thuận tiện ở Bắc Giang nhưng mà vẫn về quê thăm họ hàng, chăm lo gia đình thì phải hỗ trợ cho người ta vấn đề phải đi lại. Hiện tại thì đi lại thì mới có Tết thì chúng ta hỗ trợ thì Tết Nguyên Đán. Thế nhưng mà theo tôi ấy, thì những cái ngày lễ mà mang tính chất nghỉ dài ngày thì các tổ chức xã hội, đặc biệt là tổ chức công đoàn cũng nên là cái chương trình hỗ trợ về quê cho người lao động ngoại tỉnh. Đấy, thì đấy là một cái chính sách. Thì về tại cơ sở ấy, thì cũng nên là bố trí cho những người lao động ngoại tỉnh ấy, ưu tiên được tăng ca nhiều hơn, được quyền làm đêm, tăng ca nhiều này, để họ thêm cái chi phí chi trả cho vấn đề về nhà ở.
Vâng ạ, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này, mời các bạn sẽ gặp lại giọng hát Trần Tùng Anh, một giọng ca phi giới tính người Bắc Giang đã từng là cái tên gây bão tại cuộc thi The Voice 2017, bởi sở hữu giọng hát có 102 và được coi là hiện tượng hiếm có trong làng nhạc Việt. Anh chàng sinh năm 1995, đến từ huyện Lục Nam, từng làm cho các vị huấn luyện viên của sân chơi The Voice 2017 sừng sốt và dành không ít lời tán dương khi chứng kiến màn trình diễn độc đáo của anh trên sân khấu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc dành chọn lời tán dương trên sân khấu The Voice 2017 của Tùng Anh, ca khúc Mong Anh Về, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Cầm.
Đêm lạnh lắm, chẳng thấy anh đến bên đời em, hát khúc tình đêm trăng buồn. Thương anh em thầm nhớ anh, yêu anh mong anh về.
Các bạn vừa nghe giọng ca phi giới tính Tùng Anh với ca khúc Mong Anh Về, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Cầm. Ca khúc được Tùng Anh trình bày với tông giọng nữ cao nhưng vô cùng ngọt ngào và cảm xúc, đã trở thành cơn sốt tại cuộc thi lúc bấy giờ và thu hút được nhiều lượt nghe và chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Sau The Voice 2017, dấu ấn tiếp theo của Tùng Anh là tham gia game show âm nhạc Tuyệt Đỉnh Song Ca và liên tục gây ấn tượng với giọng hát có 102 của mình. Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ trẻ ghi danh dự thi Gương mặt thân quen năm 2019 và một lần nữa ghi điểm nhờ màn giả giọng và giọng hát đậm chất nữ tính. Các clip ghi lại màn trình diễn của Tùng Anh đều thu hút hàng triệu lượt xem. Ca khúc Omelie nằm trong danh sách bài hát có lượt người nghe đông nhất của Tùng Anh. Mời các bạn cùng thưởng thức ngay sau đây.
Chiều mưa to hơn phong mưa rơi, dù cùng ta mưa đắng cho tay đời. Một ngày nắng to hơn phong nắng tươi, đang cầm tay say sưa hát lòng buồn vui.
Gió xuân đã về cùng tiếng hát tiếng cười.
Thấy
tiếng hát cười là gió có tiếng đàn đàn ta hòa vang. Trong từ đám nuôi đất về
thoáng thấy tiếng cười và thoáng có tiếng đàn đàn ta hòa vang. Ô mê ly ta duyên, ô mê ly khúc ca trên biển.
Ô mê ly đời sống bao duyên tình, trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh, nhìn bao lá đồng lúa xa xa mờ, đàn hoa ca tựa sóng xô đến bờ.
Đường về thôn em bé vui câu ca, dù còn thơ tha thiết yêu quê nhà, em cùng ta gieo khúc ca chơi vơi, nhạc còn vang nhịp nhắn đưa ngàn. Thấy tôi mắt cười là gió xuân đến mời người ơi đàn đi. Ô mê ly ta duyên, ô mê ly khúc ca trên biển.
Đứng giữa tiếng đồng nhìn anh nắng phất hồng,
có tiếng nói trong từ đám đất về.
Thoáng thấy tiếng nàng và thoáng thấy tiếng cười đàn ta hòa vang.
Ô mê ly ta duyên, ô mê ly khúc ca trên biển.
Sống bao duyên tình, trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh, nhìn bao la đồng lúa xa xa mờ, đàn hoa ca tựa sóng xô đến bờ.
Đường về thôn em bé vui câu ca, dù hồn thơ tha thiết yêu quê nhà, đàn cùng ta gieo khúc ca chơi vơi, nhạc còn vang nhịp nhàng đưa ngàn đời.
Sau một thời gian khoảng 4 năm vắng bóng trên làng nhạc Việt, Tùng Anh bất ngờ xuất hiện trở lại và hào hứng khoe về MV vừa được anh chính thức trình làng có tên gọi là Con yêu thơ dại. Đây có thể nói là MV đầu tay của Tùng Anh. MV Con yêu thơ dại đánh dấu sự kết hợp của anh với nữ nhạc sĩ tài năng Giáng Son. Đây là bài hát mới vừa được Giáng Son hoàn thành, viết theo kịch bản kịch Chuyện của dòng sông đỏ của họa sĩ Hoàng Hà Tùng. Ca khúc viết về tình mẫu tử, về người mẹ sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ, chăm sóc, nuôi nấng con cái với mong muốn sau này đứa con sẽ khôn lớn nên người. Sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc này với tiếng hát Tùng Anh.
vẫn còn thơ dại, con yêu giấc ngủ chưa tròn, nhìn con thơ ngây yêu đuối, nhìn con mẹ thương không nguôi. Con yêu khóc đói xưa mẹ, con yêu cần hơi ấm mẹ. Trời cao kia đâu có đâu, mẹ con ta không muốn xa nhau. Mẹ phải sống cho con giấc ngủ yên bình. Mẹ phải sống dài. Con yêu giấc ngủ chưa tròn, nhìn con thơ ngây yêu đuối, nhìn con mẹ thương không nguôi. Con yêu không đói xưa mẹ, con yêu cần hơi ấm mẹ. Trời cao kia đâu có đâu, mẹ con ta không muốn xa nhau. Mẹ phải sống cho con giấc ngủ yên bình. Mẹ phải sống cho con sống sướng.
Các bạn vừa đến với những ca khúc làm nên tên tuổi giọng ca phi giới tính Tùng Anh, một người con của quê hương Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.